khi bắt đầu tôi xin ôn lại. Thứ nhất, cái chữ tha thứ là gì? Tha thứ là chúng ta xóa nợ. Chúng ta mắc nợ, cho nên chúng ta phải tha thứ. Người ta mắc nợ chúng ta phải tha thứ họ. Muốn xóa nợ cho họ, chúng ta phải gì? Yêu, làm ơn và chúc phước cho họ. Đó là cách xóa nợ. Cái điều thứ nhì, chúng ta tha thứ bởi vì chúng ta muốn gạt bỏ tiêu chuẩn. Tại vì sao? Chúa Giê-xu đã gạt bỏ tiêu chuẩn của Ngài để Ngài xuống thế gian để tha chúng ta. Chúa có thể ngồi trên kia, Chúa có nãy ta tha thứ cho con, Chúa có thể làm điều đó, nhưng mà không, Chúa đã gạt bỏ Ngài là Đức Chúa Trời Ngài xuống thế gian này để tha thứ cả nhân loại này. Đó là điều thứ nhì. Chúng ta phải gạt bỏ cái địa vị của chúng tôi, địa vị của tôi, địa vị của quý vị, danh vọng của quý vị, chúng ta gạt bỏ cái tiêu chuẩn đó để tha thứ họ. Và điều thứ ba, chúng ta tha thứ bởi vì chúng ta muốn thoát khỏi hình phạt đời đời. Bởi vì chúng ta không tha thứ là chúng ta làm buồn Đức Thánh Linh. Thành ra tha thứ bởi vì chúng ta muốn thoát khỏi cái hậu quả đời đời. Hậu quả đời đời. Bài thứ nhì là chúng ta tha thứ bởi vì không phải chúng ta bỏ cái tội lỗi đó. Chúng ta không phải quên đi cái tội lỗi đó. Chúa tha người phụ nữ ngoại tình đó. Chúa nói câu gì? Hãy đi, chớ phạm tội nữa. Chúa nói là đi tội con cứ tiếp tục. Ok, kỳ tới ta tha tiếp. Không, Chúa nói đi. Tha thứ không có thể, không phải là chúng ta tha hết. Tha để cho người đó được giải cứu, nhưng mà cái tội không được lặp lại nữa. Tội không được lặp lại nữa. Chúa nói câu đó rất là rõ. Thành ra tha thứ bởi vì Chúa chấp nhận để được người đó giải cứu. Chúng ta tha thứ họ bởi vì chúng ta muốn họ được giải cứu, để phục hồi họ lại. Bữa nay chúng ta bước qua điểm thứ ba, tha thứ cho người khác có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta nhường cái quyền để sự phẫn nộ đó không phải để mình, nhưng mà để cho Đức Chúa Trời. Tại vì nếu mà chúng ta vội trả thù, chúng ta trả thù quá sớm thì chúng ta đánh mất đi cái chữ xin lỗi của đối phương của mình. Chúng ta chờ để đối phương mình có cơ hội để họ nói chữ xin lỗi. Đừng vội trả thù. Họ không có cơ hội đến xin lỗi chúng ta. Và điều thứ nhì, đừng vội trả thù. Bởi vì chúng ta không muốn cái sự cay đắng đó, nó điều khiển chúng ta. Trả thù là chúng ta để sự cay đắng nó điều khiển chúng ta.
Chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chú tâm làm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người. Thưa anh em yêu dấu, đừng tự tay mình báo thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có lời Chúa phán, sự trả thù thuộc về ta sẽ báo ứng.
Quý vị có thường coi cái show mà American Funniest Home Video không? Tôi thấy mấy cái show mấy cái người trẻ trẻ chơi vui với nhau á, thì mấy anh đứng ngang mé mé nước mương như nè, cái có anh kia chạy tới nha nè, chạy tới đạp một cái anh này té né quá, ai rớt dưới mương, cái người đạp rớt dưới mương. Chúng ta trả thù cũng giống vậy, chúng ta chạy tới đạp cái hụt chân rớt mương, chính chúng ta là người rớt dưới hố chứ không phải là người kia đâu quý vị. Thành ra trả thù đó, coi cái câu 19 là phần B. Nếu mà chúng ta trả thù cái phẫn nộ đó, không để cho Đức Chúa Trời á, thì e rằng cái đó nó thuộc về của chúng ta, là cái phẫn nộ nó ngược về chúng ta. Thành ra đừng vội trả thù, giấu, tức lắm đó. Tôi biết, tức lắm đó, cơn phẫn nộ nó lên bừng bừng. Cơn phẫn nộ phải để cho Chúa. Chúa có cách tốt hơn quý vị. Chúng ta không bao giờ có cách tốt đâu. Tôi biết, chúng ta muốn trả thù lắm, nhưng mà giờ, khi mà 5 năm, 10 năm sau chúng ta nghĩ lại đó, mình nghĩ lại mình nói sao? Lúc đó tôi dại quá phải không? Lấy cái gì phan người kia đó rồi tự nhiên người đó bị tàn tật suốt cả cuộc đời. Người Việt Nam mình có câu mà hay la con cái là tôi lấy cái dao tôi chém mày vợ. Dám chém không? Nuôi nó suốt đời. cái cơn phẫn nộ đó nó thuộc về nó của mình chứ không phải của bên kia. Nên từ từ để cho Chúa trả cho chúng ta. Và phần B, chúng ta thấy khi mà chúng ta tha thứ là chúng ta ngăn ngừa chúng ta những hành vi sắp phạm tội.
Người nào che đậy lỗi lầm, tìm kiếm tình yêu thương, còn ai nhắc đi nhắc lại vấn đề, chia rẽ tình bạn thân thiết, lời quở trách thấm sâu vào người hiểu biết hơn là trăm roi đánh vào kẻ ngu dại.
Khi mà chúng ta không tha thứ thì chúng ta sẽ hành động. Mà hành động một chuyện nhỏ thú vị. Tại sao bên Úc vì cháy tới 200 cái đốm rừng, nó chỉ bằng một cái viêm quẹt nhỏ thôi mà nó cháy đến mức độ đó. Năm nào mùa hè ở Mỹ này cũng bị cháy rừng chỉ vì một cái viêm quẹt nhỏ thôi. Chúng ta nghĩ đó không có big deal. Ồ, chuyện nhỏ thôi, chút xíu thôi. Không đâu quý vị. Chỉ một chút xíu nhỏ đó mà nó làm cháy cả rừng quý vị. Thử. Nhà tôi ở đây, nhà kẻ thù tôi kế bên, tôi đốt nhà kế bên thì sao quý vị? Chưa nói apartment nha quý vị. Quý vị ở apartment thử đốt nhà kia đi. Nó cháy hết luôn. Điểm thứ nhì, và tha thứ bởi vì chúng ta muốn phản ảnh bản chất của Đức Chúa Trời. Bản chất của Đức Chúa Trời như thế nào quý vị?
Xin tha tội cho chúng con, như chúng con đã tha những kẻ có lỗi với chúng con.
Trong bản chất của Ngài có bao nhiêu điều? Thường thường chú có 3 điều. Tôi muốn cho quý vị có 3 điều. Thứ nhất là cái lòng thương xót của Ngài. Thứ nhì là cái ân sủng của Ngài. Và thứ ba là chú cho cái sự tự do. Bài học thứ tư, chúng ta tha thứ. Có giống như sự hòa giải không? Tha thứ có giống như sự hòa giải không? Có nghĩa là forgive. Is that the same with reconciliation? Reconcile. Tha thứ với sự hòa giải khác nhau. Tha thứ là một chiều, sự hòa giải là hai chiều. Nhưng mà chúng ta muốn bắt đầu sự hòa giải thì chúng ta phải bắt đầu tha thứ. Nó bắt đầu từ một chiều trước quý vị.
Mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã cho chúng ta được hòa giải với Ngài qua Đấng Christ và giao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Ấy là trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cho thế gian được hòa giải với Ngài, không kể tội lỗi cho loài người, và ủy thác cho chúng tôi sứ điệp hòa giải. Vậy, chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ, Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ này xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời.
Hòa giải là cái bước thứ nhì, bước đầu tiên là sự tha thứ. Một chiều, Chúa đến thế gian này, Chúa tha chúng ta, để chúng ta được sự hòa giải giữa người và trời, trời và người. Bây giờ nói đến cuộc đời chúng ta muốn hòa giải với ai? Thì chúng ta trước nhất chúng ta phải làm gì? Tha thứ. Một chiều trước quý vị. Chưa chắc người bên kia tha thứ chúng ta. Chúng ta nên nhớ rằng tha thứ chỉ một chiều thôi. Đừng đợi bên kia để tha thứ, mình mới tha thứ. Tha thứ là bắt đầu một chiều trước. Rồi, lần hồi, nếu mà Chúa thấy được cái tấm lòng thật sự của chúng ta, cái lòng khoan nhân, cái lòng có ân sủng, cái sự tự do của chúng ta, thì Chúa sẽ giúp chúng ta trở thành một người chức vụ ambassador. Người ambassador là đại sứ. Một người đại sứ cho một cái quốc gia đó, họ để làm gì quý vị? Để hòa giải. Hòa giải khác với trọng tài. Chúng ta nên nhớ, hòa giải khác với trọng tài. Cái người hòa giải, người đó giúp người kia đi cùng với họ. Đi cùng với họ. Tại sao Enoch trong Sáng Thế Ký, chúng ta nếu mà đọc trong Sáng Thế Ký đoạn 5 câu 4, Enoch đi cùng với Đức Chúa Trời rồi biến mất luôn. Ông đi cùng với Chúa. Chúng ta muốn được Chúa cất chúng ta lên thì chúng ta phải đi cùng với Chúa. Đôi khi chúng ta nói là chúc với nhau, xin Chúa đi cùng, xin Chúa cùng. Nhưng mà thật sự cái câu đó nó là con người mình nói thôi. Nhưng mà chúng ta hãy nói là xin chúng ta đi cùng Chúa. Chúa chỉ có một con đường thôi quý vị. Chúa chỉ có một con đường thôi. Chúng ta phải đi cùng Chúa. Tại hồi đó giờ chúng ta nghịch với Chúa thì chúng ta đi hướng kia. Bây giờ chúng ta đi cùng với Chúa. Chứ đâu phải kêu Chúa đi cùng, bây giờ chúng ta đang nghịch với Chúa, bây giờ chúng ta kêu Chúa đi theo con hả? Con phạm tội xin Chúa đi cùng con nha. Dẫn Chúa đi cùng con. Không, chúng ta hòa giải bởi vì chúng ta muốn đi cùng Chúa.
Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, trở nên thù nghịch với Ngài bởi những ý tưởng và hành động xấu xa của anh em. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã hòa giải qua sự chết thân xác của con Ngài để trình diện anh em một cách thánh sạch, không tì vết, không chỗ chê trách được trước mặt Ngài.
Cái chữ gì? Không tì vết, không chỗ chê trách được trước mặt Ngài. Đó là chúng ta đi cùng Chúa. Còn trước kia sao? Vốn gì? Cách xa Đức Chúa Trời trở nên thù nghịch. Chúng ta thù nghịch. Thù nghịch tôi nói này không phải là chúng ta có nghĩa là chống đối Chúa. Chúng ta tin Chúa, đôi khi chúng ta cũng thù nghịch Chúa nữa. Chúng ta không làm theo ý của Chúa. Chưa hỏi ý Chúa. Chúng ta làm trước rồi. Thì đó chúng ta cũng là thù nghịch Chúa. Chứ không phải đợi mà chúng ta để chống đối hay là làm phản động giống như mà những cái tôn giáo họ làm. Không. Không cần chúng ta để phản động. Chỉ cần một suy nghĩ mà nghịch với đường lối của Đức Chúa Trời là chúng ta cũng là một kẻ xấu xa rồi. Chứ không chờ để giết hại con dân Chúa đâu. Cho nên nếu mà chúng ta là đại sứ để được hòa giải thì cái bản chất của chúng ta phải như thế nào? Không tì vết, không chỗ chê trách được. Wow. Làm sao đây quý vị? Chúa trong Kinh Thánh Chúa nói là chúng ta là đại sứ của Đức Chúa Trời. Mà chúng ta sống sao không tì vết, không chỗ chê trách được đây quý vị? Chúng ta không thể làm được, nhưng mà bởi vì trong danh của Chúa Giêsu. Ngài cho chúng ta, cho nên tất cả mọi điều chúng ta làm bởi vì trong danh của Chúa Giêsu. Chứ chúng ta không phải bởi vì chúng ta là được đại sứ của Đức Chúa Trời đâu. Nếu chúng ta không nhờ danh của Chúa thì chúng ta sẽ không bao giờ làm được bất cứ điều gì. Cho nên quý vị làm bất cứ điều gì, hãy làm trong danh của Chúa. Mà Chúa nói là chớ lấy danh Chúa làm chơi. Còn một phần nữa, lấy danh Chúa bởi vì chúng ta muốn làm đại sứ hòa thuận. Chúng ta đi ra, chúng ta tìm người hư mất bởi vì chúng ta muốn giúp họ hòa thuận. Chúa đã tha thứ tội lỗi của nhân loại rồi, thì bây giờ cái nhiệm vụ của chúng ta để giúp họ hòa giải giữa trời với người. Trước kia họ thù nghịch Chúa, thì bây giờ họ thuận với Chúa. Thuận với Chúa là như thế nào? Họ đi cùng với Chúa, cùng đường với Chúa. Chúng ta đi cùng với Chúa không? Sáng nay chúng ta có đi cùng Chúa không? Đi cùng nhà thờ khác nha quý vị. Nhiều khi đi cùng nhà thờ chứ chắc đi cùng Chúa nha. Sống một đời sống đi cùng với Chúa. Kết luận sau này có 4 điều. Trước nhất, cái bài học tuần rồi chúng ta định nghĩa. Cái đây là bài học một khía cạnh, nhiều khía cạnh của sự tha thứ. Ôn lại, thứ nhất chúng ta phải tha thứ bởi vì chúng ta yêu họ làm ơn và chúc phước. Thứ nhì, chúng ta tha thứ vì chúng ta muốn gạt bỏ tiêu chuẩn của chúng ta. Vì Chúa Giêsu đã làm được để đạt mục đích. Chúng ta muốn tha thứ họ bởi vì chúng ta gạt cái tiêu chuẩn của mình để đạt được mục đích. Và cuối cùng chúng ta tha thứ vì chúng ta muốn người bên kia để thoát khỏi hậu quả đời đời. Và cả chúng ta. Thứ điểm thứ nhì, khi chúng ta tha thứ là không phải chúng ta chấp nhận tội lỗi, nhưng mà chúng ta tha thứ để giải cứu họ để được tự do. Giống như người ngoại tình, người đàn bà tà dâm sắp bị ném đá, thì Chúa nói gì? Hãy tha cho cô đó. Nhưng mà ta không có chấp nhận cái tội của cô. Cô phải đi được phạm tội nữa. Tha thứ là như thế đó. Và bài thứ ba, chúng ta tha thứ là chúng ta nhường lại cái quyền của Chúa. Báo thù thuộc về Chúa chứ không phải của chúng ta. Chúng ta báo thù thì chúng ta sẽ lãnh cái hậu quả của sự báo thù. Tại vì chúng ta gieo giống chi thì sẽ giặt trong nấy. Cái này, cái định luật này không phải chỉ trong Chúa thôi quý vị. Kể cả người không biết Chúa. Tại cái định luật này kể cả cho cả thế gian này. Chúng ta gieo giống chi chứ giặt giống đấy. Mà thường thường chúng ta gặt nhiều hơn là chúng ta gieo. Tại một hạt bỏ xuống thì nhiều cái cây nó lớn lên. Ta trồng chỉ cần một hộp thôi mà chúng ta phải được gặt bao nhiêu đó. Cũng như thế, chúng ta trả thù cũng giống như chúng ta gieo cái hận thù vô chỉ cần một hộp thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ gặt bao nhiêu đó trái chanh. Chua đến độ đó đó. Nói vậy cho dễ hiểu. Nhắm ăn hết bao nhiêu chanh đó không? Và tha thứ bởi vì chúng ta không để tội lỗi cai trị chúng ta. Tại sự cay đắng nó sẽ điều khiển chúng ta. Quý vị bị điều khiển chưa? Có phải không? Cay đắng đã điều khiển chúng ta. Cái chuyện gì không ra hết trơn á mà nó gì? Nó lớn giống như mà trời sắp sập vậy đó. Bởi vì cái cay đắng nó đã gieo quá nhiều. Nó gieo nhiều trong đó. Thì nó nổ tung ra một cái. Và chúng ta nên nhớ, Chúa, hãy bắt chước Chúa, chúng ta tha thứ. Bởi vì cái bản chất của Chúa có gì? Lòng khoan nhân, cái ân sủng của Ngài. Và Ngài cho họ tự do. Hãy đi, chú nhớ, đi. Xong rồi, ta tha rồi, đi đi. Và điểm cuối cùng, chúng ta tha thứ bởi vì chúng ta muốn cái bước đầu tiên của sự hòa giải. Chúng ta không tha thứ được thì chúng ta không hòa giải được. Chúa Giêsu đến thế gian này, chúng ta Chúa tha thứ nhân loại này để được sự hòa giải. Chúng ta muốn hòa giải với ai mà chúng ta không chịu tha thứ, bắt người kia phải tha thứ mình, thì không bao giờ sẽ xảy ra chuyện hòa giải. Chúng ta sẽ căm thù suốt cả cuộc đời. Mà chúng ta căm thù cả sát suốt cả cuộc đời thì chúng ta ai bị stroke trước, bị heart attack trước? Mình trước. Chúng ta không xóa cái quá khứ thì chúng ta sẽ đối diện cái hiện tại tiếp tục trong tương lai của chúng ta. Nó sẽ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại.